Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, giờ xin quý Phật tử không cần làm cái gì nhiều hết. Quý Phật tử nghe tiếng chim hót, ngắm sương mù, và dòng biển mây, và nhìn mặt trời lên. Hôm nay mời quý Phật tử đọc kinh sống. Tất cả người tu học của chúng ta, học Phật tu tập là tìm được sự hạnh phúc, để mong cầu được cái tâm bình an, thảnh thơi. Và bây giờ Minh Thành xin hỏi tất cả quý Phật tử, ngay bây giờ quý vị có thảnh thơi không? Có thấy thanh tịnh không? Có thấy nhẹ nhàng không? So với ở nhà mình, thấy nhẹ nhàng nhiều hơn không? Tại sao mà tâm thức của chúng ta không có được an tịnh? Bởi vì trong lòng mình có hai chữ, một là tham, hai là ưu. Tham là mình tham muốn, chữ ưu là lo lắng, lo sợ. Giờ Minh Thành hỏi quý Phật tử, chứ cái người hành khách xin ăn ngoài đường, người đó có tham muốn không? Có, phải không? Rồi cái người mà có được cái nhà nhưng mà nhà tranh vách lá thôi, có tham muốn không? Có. Rồi cái người vừa vừa kha khá giống như mình, còn tham muốn không? Rồi giờ có người giàu, còn tham muốn không? Ủa, giàu mà cũng có còn tham muốn nữa à? Rồi bây giờ nói có người triệu phú, tham muốn không? Triệu phú cũng tham muốn nữa. Bây giờ có người tỷ phú, có muốn không cái gì? Có luôn hả? Rồi giờ cái người giàu nhất trên thế giới này có tham muốn không? Vậy là ai không tham muốn? Đó, cái chỗ này đó, quý vị mới thấy được. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy sở dĩ mà tất cả nhân loại hay là chúng sanh á, cái tâm không được an bình là vì luôn luôn tham muốn không có thấy đầy đủ, không có cảm thấy thỏa mãn. Và chính cái tâm tham muốn đó làm cho mình từ hồi lúc nhỏ, còn trẻ, rồi mình chạy tìm. Lớn lên chút thiếu niên mình tìm, chạy. Rồi kế đó lập gia đình và chạy tìm. Sau đó lên tráng niên, tiếp tục tìm, chạy. Rồi lên tới tóc hoa râm rồi còn chạy tìm nữa không? Còn không? Còn chạy, rồi già rồi. Cỡ chừng lên hàng 7 rồi. Còn tìm nữa không quý vị? Còn tìm nữa không? Tìm tới chừng nào? Dừng. Tìm tới chừng nào dừng? À, có mấy Phật tử nói chừng nào bỏ sát thân này dừng. Xin thưa Phật tử, bỏ cũng chưa dừng. Cái thân nó tàn hoại, nhưng mà cái tâm thức để mà tham tìm á, mong muốn là nó chưa có ngừng nghỉ. Và tiếp tục đời sau nó tìm nữa. Và như vậy là trong một cái dòng vô tận đó, là mình đã chạy đuổi và mình tìm kiếm. Và như thế là mãi mãi không có thỏa mãn. Trong Đạo Phật định nghĩa cái chữ khổ tức là bất tội nguyện, là mình không thấy hài lòng, không thấy thỏa mãn. Và trong bất cứ ở nơi tâm mình, bất cứ lúc nào mà mình vẫn còn thấy chưa thỏa mãn, chưa hài lòng, thì lúc đó mình còn tiếp tục tìm kiếm và đau khổ. Ngay giờ phút này quý vị ngồi đây, quý vị có thấy mình hài lòng chưa? Ngay giờ phút hiện tại giờ. Hài lòng chưa? Còn muốn kiếm gì thêm nữa không? Ngay giờ phút này. Cho nên Đạo Phật dạy mình rất là thực tế, rất là giản đơn. Cái sự tu tập chỉ là sự dừng lại và cảm nhận ngay trong cái giây phút hiện tại. Ngay chỗ đó lập tức mình có được sự an bình của nội tại. Mình có được sự thảnh thơi ở nơi tâm hồn của mình. Đức Phật nói không có hạnh phúc nào bằng sự yên tịnh của tâm hồn. Vì cái mối thứ nhất là cái mối tham, tham muốn. Và cái mối thứ hai là cái mối lo sợ. Với Phật tử còn lo nhiều ít. Còn lo nhiều ít. Lo. Chừng nào lo xong? Từ khi 5-3 tuổi là mình đã lo rồi. Mấy cái bánh cục kẹo phải không? Mấy cái quần áo. Rồi lên 10-10 mấy tuổi cái lo bút nghiêng. Rồi lên 10-20 tuổi cái lo gì? Lo tình cảm. Rồi xong rồi có gia đình xong rồi lo gì? Lo gì? À, người thì nói rằng lo cho kinh tế, người nói lo cho con cái. Rồi lo con xong rồi tới lo gì? Lo cháu. Cháu xong rồi lo gì? Chắc. Chắc xong rồi lo gì? Lắc đầu. Lắc đầu cười. Phải không? Chắc xong rồi lo gì nữa? Lo vô hòm. Phật tử thấy chưa? Phải không? À, và cái sự lo lắng đó đó, nó cứ đeo đẳng ở trong nội tâm của mình. Mà phải như mình lo được á, thì mình lo đã đành đi. Có những cái lo không được, mình biết rằng lo không được, mà mình có lo không? Cũng lo nữa. Thì cái lo đó nó trở thành một cái bệnh, cái bệnh trạng của nội tâm. Dạ, đâu phải lo không rồi sợ. Có sợ nhiều không? Nói nghe coi. Quý Phật tử sợ gì? Sợ gì? Sợ làm gì không xong? À, sợ mình không bằng người khác, phải không? Sợ nghèo, sợ xấu, sợ ma, phải không? Phải không? Đủ thứ sợ hết. À, và cứ như vậy mà trong tâm của mình nó luôn luôn, nó không có buông thả những cái gánh nặng đó xuống. Và giống như đi đâu mà cũng gánh theo hai cái gánh, một đầu là tham muốn, một đầu là lo sợ. Và những cái kỳ diệu nhất, những cái đẹp nhất của cuộc sống này có khi mình không cảm nhận được. Bây giờ Minh Thành hỏi một câu, với Phật tử trả lời thành thật khai báo cho Minh Thành nghe. Bây giờ quý vị thường thường nói, dạ thưa thầy, con giờ là con chạy con lo cho sự sống. Sáng mở mắt dậy là tới chiều tối là con lo cho cuộc sống chứ. Con lo cho sự sống. Bây giờ Minh Thành hỏi với Phật tử, sống là gì? Xin mời với Phật tử trả lời cho Minh Thành nghe. Sống là gì? Con cô nói sống là để yêu thương, là để hy sinh,
để phục vụ.
Để phục vụ. Mình Thành hỏi sống là gì, chứ không phải sống là để làm gì. Giờ còn ai nói gì khác? Sống là gì? Con cô nói là thở là ăn. Không thở không ăn là chết beo rồi. Rồi, quý Phật tử nào nói khác? Sống là gì?
Phật, sống là dai và trả.
Con cô nói sống là dai và trả. Rồi ai nói khác? Sống là gì? Câu này rất quan trọng. Không trả lời được câu này coi như là mình nói mình sống, mình lo cho sự sống. Bao nhiêu năm qua là mình đi lo cho sự sống của mình, bây giờ hỏi sống là gì?
Sống là chuẩn bị cho cái chết.
Con cô nói sống là chuẩn bị cho cái chết, nghe buồn quá, phải không? Đó, bây giờ mình Thành hỏi cái gì trả lời đi. Nếu mình lo cho sự sống, bây giờ hỏi sống là gì, mình không rõ. Có ai nói không? Sống là gì? Mấy Phật tử mới mới đi. Mấy Phật tử cũ dám chừng cũng quên mất tiêu rồi. Im hết trơn. Lặng lẽ hết. Im lặng. Sống là gì? Con cô nói sống là để trả nợ. Trả nợ đời. Ai nói gì khác? Câu hỏi này rất quan trọng. Quý vị phải rõ được cái vấn đề này thì cái cuộc sống mình mới có giá trị, mới có ý nghĩa. Và mình sống nó mới có cái nghệ thuật sống, mới biết sống và sống có nghệ thuật. Giờ Minh Thành hỏi quý vị, quý Phật tử nhớ lại 10 năm về trước, những cái mà mình đã trải qua trong 10 năm đó có giống chim bao không? Giống chim bao không? Như 10 năm còn xa quá thì mình nhớ chừng 3 năm thôi, có giống chim bao không? Có giống không? 3 năm cũng còn xa nữa thôi, nhớ 1 năm thôi. Giống chim bao không? Giống luôn. Một năm cũng còn xa nữa thôi, nhớ một tháng rồi đi. Một tháng mình đã trải qua đó, mình nhớ hết lại nó giống chim bao không? Thì giống chim bao, thôi một tháng cũng còn xa nữa, tuần rồi đó. Nhớ lại tuần rồi, mình những cái mình đã kinh qua đó giống mộng không? Giống, tuần rồi cũng còn xa, nó mới ngày hôm qua nè. Nhớ là ngày hôm qua. Những cái mình đã trải qua của ngày hôm qua đó, bữa nay mình có lấy lại được không? Ngày hôm qua cũng còn xa, nó mới nãy nè. Mới nãy lúc Minh Thành chưa lên, phải không? À, bây giờ quý vị muốn lấy lại cái thời gian đó được không? Có giống mộng không? Giống không? Mà đừng nói gì mới nãy, bây giờ Minh Thành nói hai chữ hiện tại. Thì khi nói hai chữ hiện tại xong, thì hai chữ hiện tại nó đã thành quá khứ rồi. Như vậy thì những cái quá khứ nó đã trở thành dĩ vãng đã qua rồi. Nó giống như một giấc chiêm bao. Mà khi mình ngồi lại một mình thì mình có nhớ những quá khứ đó nhiều không? Nhiều không? Nhiều. Và mình nhớ những chuyện đó rồi mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận. Như vậy là mình sống với những cái đã chết. Phải không? Mình sống với mộng. Mình sống với chim bao. Phải chưa? Phải mình sống với cái đó nhiều không? Mấy người nhỏ nhỏ tuổi thì sống với cái tương lai nhiều hơn. Mấy người lớn tuổi thì sống với cái quá khứ nhiều hơn. Sống với tương lai là mơ mộng, ước mong, đợi chờ. Phải không? Năm sau tôi sẽ vậy vậy nè. Mấy năm nữa tôi sẽ vậy vậy vậy. Phải không? Hoặc là tuần sau, tháng sau tôi sẽ làm sao làm sao. Nó ngồi nó mở mắt chim bao. Như vậy thì mình sống với những cái đã chết và mình sống với những cái chưa xảy ra của tưởng tượng. Còn cái sống thật sự của mình chính là giây phút hiện giờ. Ngay đây, hiện giờ. Biết rõ ràng ngay giây phút hiện tại, ngay giờ khắc này mình nhận biết rõ ràng, đó mới là sống. Các Phật tử ngồi đây có nghe chim hót không? Có thấy mây bay không? Có thấy ánh bình minh xuất hiện không? Có nhìn thấy bầu trời vô tận không? Không có giống gì hết. Đây là am pháp ấn. Không so sánh, không đối chiếu, không đem những hình ảnh của quá khứ để mà mình đối chiếu với cái hiện tại. Đây là đây. Toàn cái tâm của mình nhận biết cái giây phút hiện giờ, ngay cái khung cảnh này, mà lòng mình á hoàn toàn rỗng lặng thanh tịnh. Chỗ đó là quý vị cảm nhận được cuộc sống, quý vị biết sống và quý vị thưởng thức được cái sự sống. Tại sao chúng ta cứ mãi chạy đuổi và kiếm tìm mấy mươi năm rồi? Quý vị đã tìm mấy mươi năm rồi, được cái gì nắm chắc trong tay chưa? Xin hỏi cô lớn tuổi nhất, mấy chục năm qua tìm có nắm gì chắc chắn trong tay chưa? Không có gì chắc hết trơn. Vậy sao tìm hoài vậy? Phật tử thấy không? Chỉ cần mình dừng trở lại ngay trong giờ phút hiện tại là mình sẽ cảm nhận được cái sự sống kỳ diệu, màu nhiệm. Ngay giờ phút này đầy đủ hết tất cả. Không cần phải đợi một cái gì đem lại cho mình, lúc đó mình mới có hạnh phúc. Không phải đạt được cái gì đó mình mới có hạnh phúc. không phải tìm thêm một cái gì nữa thì mình mới thỏa mãn. Chỉ cần dừng tâm lại trong từng hơi thở, thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Thở vào là mượn vô, thở ra là trả ra. Thở vào là mượn vô, thở ra là trả ra. Thở vào là mượn vô, thở ra là trả ra luôn, mượn lại không được. Là đi bán muối. Thử thấy không? Mạng sống mình đơn giản vậy. Cho nên mình thành tặng cái chìa khóa của sự hạnh phúc cho tất cả quý Phật tử có một hơi thở và hai chữ thôi. Thở vô là mượn, thở ra là trả. Hai chữ này là chìa khóa mở ra cái cánh cửa hạnh phúc màu nhiệm ngay trong từng hơi thở ở giờ phút hiện tại. Quý vị cứ thực hành đi, quý vị sẽ thấy được. Quý vị cứ thở vào A Di, thở ra Đà Phật, quý vị sẽ thấy được sự kỳ diệu của sự sống. Bây giờ tất cả quý Phật tử nhìn lên cái cành trúc này, quý vị thấy có gì đặc biệt không? Xin mời tất cả quý Phật tử nhìn lên cành trúc này, quý vị thấy có gì đặc biệt không?
Sống vô tư và thanh thản.
Quý vị thấy đẹp không? Quý vị nhìn xa xa ra chân trời, những sương mù, những áng mây có đẹp không? Thấy không? Em bé còn cảm nhận được đẹp kìa. Người lớn mà không cảm nhận được thôi đó. Mà em bé cảm nhận dễ hơn mình. Phải không? À, rất là hồn nhiên, rất là ngây thơ. Rồi à, quý vị á, nhìn thấy mặt trời có đẹp không? Mỗi một cọng cỏ, mỗi một cành trúc, mỗi một áng mây, mỗi một tiếng chim đều là một cái tác phẩm đại mỹ thuật của tự nhiên. Và cái sự có mặt của mình ngay trong giờ phút hiện tại này cũng là một sự đặc biệt. Mắt của mình nhìn thấy được mọi màu sắc. Tai của mình nghe rành rõ được các thứ âm thanh. Thân của mình cảm nhận được một cái không khí mát mẻ trong lành. Tâm của mình thấm đượm được những cái lời chánh pháp. Tất cả những cái sự có mặt đó là một điều kỳ diệu, là một điều màu nhiệm, không phải dễ ai cũng có. Và mỗi sự, mỗi vật ở trên thế gian này đều có ơn nghĩa với mình, quý vị. Một miếng gạch ở đây cũng mình cũng mang ơn đó, nó giúp cho mình lót lên để có chỗ mình ngồi. Cái chuông ở trước mặt mình cũng mang ơn đó, tặng cho mình một cái âm thanh. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu quay về nhất tâm. Tiếng chim hót, mình cũng thấy được cái sự cảm ơn của mình. Nó đem lại cho mình, sau khi nghe thì cái tâm mình thấy thư thái. Rồi từng hạt gạo, chén cơm mình thọ dụng, mình cũng thấy mang ơn. Biết bao nhiêu những cái người nông phu cày cấy, cài đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thấm thoát như mưa ruộng cài. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Bưng chén cơm lên mình cũng thấy biết ơn, cảm ơn. Chiếc áo khoác trên người của mình, biết bao nhiêu mồ hôi của những cái người mai dợt. Cái con đường lộ để cho mình chạy xe, không biết bao nhiêu sự khó nhọc của những cái người đã làm đường cho mình đi. Thậm chí những gì nào còn ăn mặn, các cái con vật cũng nuôi sống mình. Những gì ăn chay thì nhìn thấy từ những cái hạt đậu nành, từ miếng đậu hũ, từ cái nấm rơm, từ củ cà rốt, khoai tây, mình cũng phải biết cảm ơn nó. Nó đem lại cái dinh dưỡng, cái sự sống cho mình. Huống hồ cha mẹ của mình. Các em bé nhớ nha, cha mẹ có thương tụi con nhiều không? Cha mẹ có thương con nhiều không? Có không? Có không? À, huống chi cha mẹ của mình, ông bà của mình, cô bác, anh chị em của mình, đối với mình biết bao nhiêu là ân nghĩa. Huống chi vợ chồng mình là biết bao nhiêu tình. Huống chi những người bạn đạo, những người đồng nghiệp của mình biết bao nhiêu nghĩa. Hơn nữa là ân đức của Phật, của Pháp, của Tăng, của Tam Bảo. Vậy mình sống tràn ngập ở trong cái thế giới biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và đền ơn. Thì lúc mình nhìn thấy cái gì ở trên sự vật, ở trên cuộc đời này, mình cũng thấy là có ơn với mình. Mình cũng đều á, có cái tâm biết ơn, cảm ơn và để báo ơn, đền ơn. Thì quý vị thấy mình có ghét ai không? Mình có giận ai không? Mình có hờn ai không? Mình có liếc ai không? Quý vị thấy không? À, đối với mọi sự mọi vật bằng con mắt từ ái, bằng cả một cái thế giới biết ơn như vậy, thì cuộc sống này rất là đẹp, rất là tươi và tràn ngập sự hoan hỷ. Như vậy thì hôm nay Minh Thành chia sẻ với Phật tử, thứ nhất là tại sao mình không được hạnh phúc, không được an bình trong nội tâm. Thứ nhất là tại vì tham muốn hoài, mong cầu hoài. Thứ hai là gì? Lo sợ mãi, không dừng cái sợ lại được. Làm sao để cho cái tham muốn nó dừng lại? Làm sao để cho cái lo sợ nó giảm đi? Chỉ cần dừng tâm mình lại trong cái giây phút hiện tại, hít vào A Di, thở ra Đà Phật, hít vào là mượn, thở ra là trả. Mạng sống này chỉ trong một hơi thở. Buông mọi sự đúng sai hay dở, phải quấy tốt xấu hơn thua thị phi, nhẹ nhàng trong vài hơi thở thôi, trong một hơi thở thôi, buông xuống một cái nhẹ tên. Như vậy tu là vui, là khỏe, là trẻ, là đẹp ha. Tu là nếm được cái hương vị của cuộc sống ngay đây hiện giờ, biết bao nhiêu là sự vật vật đà đem cái ân đức cho mình, thấm đượm cái tình nghĩa của mình và tràn ngập ở trong cái thế giới hoan hỷ màu nhiệm của sự tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.